This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoa Sa thân ái kính chào quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM và quý vị đang trở lại với phần 2 của chương trình Trong nhà và ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những vấn đề trong nhà và ngoài ngõ xung quanh đến cuộc sống của quý vị. Quý vị có thể gọi vào chương trình ngay bây giờ ở số phone là 817-899-4110. Thưa quý vị, 817-899-4110. Và hồi xa xin được chào trở lại chú Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và ngoài xa trong phần 2.
Dạ thưa chú, thì lúc nãy như chú Ẩn cũng đã nói, đó là những chú có rất là nhiều vấn đề và những cái tình huống muốn chia sẻ với quý vị thính giả vậy.
Quá nhiều.
Thì bây giờ chú có thể chia sẻ một trong những cái chuyện đó không ạ?
Chú còn tới 7 vấn đề để nói với đồng bào.
Dạ.
Cái thứ nhất là có một người Việt Nam bị tụi nó giật bóp cướp này kia rồi.
Dạ.
Mà lấy luôn cái iPhone. Thì sau khi nhấn lên cái find my phone đó thì biết nhà nào lấy. Khi gọi cảnh sát là cảnh sát nói không, chuyện này tao không vô nhà nó lấy được. Chú nghe câu rất là ngạc nhiên. Tại vì đây là một trong những cái tang chứng để mình đưa người này đến chỗ bị bắt, hiểu không? Mà cảnh sát nói câu đó thì họ nói nghĩ là như thế nào. Thì do đó chú yêu cầu lần sau sở cảnh sát mà nói câu đó đó, lên thẳng sở cảnh sát hỏi họ lý do tại sao không làm. Ok nha, chứ đừng yên lặng.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và Hà Sa xin được đến với vị thính giả đầu tiên của phần 2 chương trình. Hà Sa thân ái chào anh chị ạ.
Hello, chào chị.
Dạ,
chào
anh.
Chú Ẩn.
Dạ.
Dạ, chào anh.
Dạ, chú Ẩn. Dạ, chú Ẩn, con tên là Lộc. Chú Ẩn, con có câu hỏi này, không biết nằm trong cái vấn cũng như là cái câu hỏi của chú giải đáp không?
Cứ hỏi hết đi. Khoan á, coi như đây. Hỏi gì hỏi, đừng đưa tên ai hết. Ok rồi.
Dạ dạ con biết mà, con biết cái vụ đó.
Rồi.
Dạ, thì theo con biết là bây giờ cái luật mới là Real ID đó chú Ẩn.
Dạ.
Là có nhiều tiểu bang phải cần cái passport mới cho lên máy bay chú Ẩn. Nhưng mà cách đây cỡ 5-6 năm con có cái problem vụ child support đó, lúc đó con thất nghiệp con không có trả. Thì sau này con đi làm 5-6 năm nay rồi thì mỗi tuần vậy thì nước chung con của con thì 20+ rồi, over cái tiền trả cho mà nó chỉ ấy là cái tiền cũ thôi. Thì cách đây 5 năm con có làm cái passport thì nó không có cho làm.
Còn
không biết bây giờ con phải làm sao chứ ạ?
Ok, rồi apply lại cái passport coi nó có cho hay không. Tại vì nếu mà cháu ok khoan. Cháu gọi lên cái chỗ mà cái tòa mà yêu cầu cháu trả child support, hiểu không? Lên trên đó nói rằng cái là tình trạng child support mà giờ trả hết chưa hay là còn back pay?
Dạ còn chú, hồi lúc trước á, cái tiền thì không có tới nhưng mà nó cộng vô tiền lời, tiền mẹ, tiền con nó lên tới 20+ ngàn. Mà con trả mấy năm nay mấy năm nay thì nó sụt xuống còn cỡ chừng hơn 10 ngàn chút, gần 11 ngàn.
Okay.
Mà vừa rồi con có gọi lên nó thì nó nói là cũng chưa được.
Ok, cái chỗ đó nó quyết định trên tòa, nó quyết định xong rồi mấy tàu nó mấy em khôi cháu qua bên cái tụi passport, the State Department. Trừ khi trên tòa đó là clear vấn đề child support là cháu không còn thiếu nợ child support thì cháu mới xin được passport. Còn nếu mà cháu nghĩ rằng cháu có thể muốn xin hay là gì đó thì cháu gọi mấy người luật sư về vấn đề passport cũng như sở ngoại kiều đó. Họ sẽ giúp đỡ cháu có thể nhiều hơn, nhưng mà đối với chú á, ăn thua trên tòa thôi. Còn hoặc là cái người luật sư có thể lên trên tòa nói câu là tôi sẽ giúp đỡ thân chủ như thế này, rồi nếu quan tòa nghe được thì bắt đầu release cái đó, thì bên State Department, tức là Bộ Ngoại giao, họ mới bắt đầu cho cấp passport. Còn ngày nào trên tòa vẫn còn nói cháu còn thiếu tiền thì không bao giờ xin được passport đâu. Ok.
À, thì bởi vậy lúc trước thì con không có khe, tại vì con không có đi Việt Nam, con không có quan tâm lắm. Thì mỗi mỗi tuần vậy nó vẫn lấy tiền thiếu nợ cũ trao bỏ con trên cái phải chết á, đều đều 4-5 năm nay mà bây giờ nhiều khi con muốn travel tiểu bang này tiểu bang kia mà bây giờ cái luật này bây giờ muốn đi đi cũng không được.
Ok rồi.
Ok
ráng cố gắng rồi. Khoan, hỏi anh câu.
Dạ rồi. Dạ
anh travel trong tiểu bang anh cần gì passport?
Dạ tiểu bang này qua tiểu bang nọ chú ẩn.
Cần passport hả?
Passport cái hộ chiếu chú ẩn.
Không, tôi chưa bao giờ nghe câu này hết á. Trừ khi anh qua khỏi biên giới Gia Na Đại và Mễ Tây Cơ, anh phải cần passport. Còn ngoài ra trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, anh không cần passport.
Ủa vậy hả? Con nghe trên đài, không phải trên đài, nhưng mà con nghe trên mạng rồi. Nó nói bây giờ đi travel tiểu bang này qua tiểu bang kia, có bao nhiêu mười mấy cái tiểu bang phải cần cái real ID nó mới cho lên máy bay á.
Ok, thì anh check những tiểu bang đó đi. Chứ còn thật sự ra, cái trong nội địa đó, theo tôi biết á, là không có cái chuyện mà anh cần passport. Passport là khi nào ra khỏi ngoài nước. Đương nhiên cái vụ real ID á, vấn đề đó tôi biết, vấn đề đó tùy theo cái tiểu bang chứ không phải là không. Do đó anh check lại coi cái vấn đề đó trên mạng đi, coi tiểu bang đó cần có real ID hay là passport hay không. Ok không? Vậy hiện tại bây giờ tôi chưa thấy ai, chưa thấy ai apply và chưa thấy ai đổi ID hết. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa chú ẩn, thì theo như kinh nghiệm của cá nhân ngoài xa thì lâu nay cũng đi trong nước đó thì cũng toàn là dùng cái driver license của mình thôi.
Thì
chưa nghe tới trường hợp là phải dùng tới passport.
Không biết
là có update nào không.
Chỉ có mà Mỹ Tây Cơ và Danh Hải Đại bây giờ cần passport.
Dạ đúng rồi. Dạ và hồi xa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ.
Hello, phải không vậy?
Dạ, đúng rồi anh ạ. Chào anh.
Chào Hoài Sa, chào chú Minh Ẩn, cháu tên là Luân á. Chú có câu hỏi cũng hỏi chú. Hồi năm ngoái bà xã cháu có đi bác sĩ gia đình á. Xong rồi tại vì lần đầu tiên cái first visit bác sĩ gia đình, xong rồi bác sĩ có cho đi đi làm mấy cái blood test để thử máu rồi coi thử có ok không đó. Thì khi bác sĩ gửi mấy cái sample máu đi tới cái phòng lab ở dưới Dallas á, thì nó làm lab xong xuôi đó, nó bắt đầu cái nó gửi cái bill về 7,000 mấy. Xong rồi á, nó gửi cái bill và nó kèm theo cái thơ, nó nói là cái bảo hiểm của mày nó deny, nó không có cover cái này. Xong rồi cái cháu mới gọi lên bảo hiểm cho họ, cho hỏi tụi nó lý do tại sao mày deny cái lab này. Nó nói á, nó không có nhận được cái bill nào của tụi lab hết. Xong rồi á, bắt đầu cái cháu mới đưa cái case đó cho thằng bảo hiểm. Thì mấy tháng sau á, thằng bảo hiểm nó gửi thơ về, nó từ chối cái cover cái lab đó. Rồi xong rồi 7-8 tháng sau,
lý do nó gửi thêm một cái
bill về khác mà từ 7,000 mấy nó lên gần 10,000 chú. Rồi xong rồi mới hôm tuần vừa rồi nó gửi thêm một cái thơ, xong rồi nó kèm theo một cái form là nó nói bà xã cháu nếu mà đồng ý á, thì ký vô cái form đó để cho tụi nó filing với lại tụi bảo hiểm. Nhưng mà tụi cháu đã hỏi với bác sĩ gia đình nhiều lần thì ông nói là cái phòng lab đó nó overcharge bệnh nhân ông rất là nhiều, cho nên cái văn phòng bác sĩ đó người ta đã cancel với tụi phòng lab đó cũng gần cả năm nay rồi. Nhưng mà nếu như trường hợp chú bây giờ chú nghĩ sao?
Ok, nếu mà dính dáng vô cái bill bự vậy đó, hiểu không?
Trước hết á
là trong hai vấn đề anh có thể làm bây giờ á, cái này cũng dính dáng gì cảnh sát cả. Tôi như anh nên gọi cái medical board á, hiểu không? Complain cái này coi thử như thế nào. Còn bây giờ á, vấn đề bảo hiểm nói với anh là nó không trả tiền là tại vì không nhận được cái bill, phải không? Rồi sau đó là nó deny, là cái chữ deny nữa, tôi hỏi anh nó deny gì, vấn đề gì?
Nó nói là cái lab đó nó không có, nó không có nói chi tiết, mà nó chỉ nói là nó deny cái này cái bill đó, tại vì nó nói là nó không có relate tới là cái bảo hiểm sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ gia đình đưa, tại vì lần đầu tiên mình đi khám thì bác sĩ người ta phải muốn biết cho mình là có bệnh gì không.
Ok khoan ạ, anh nhớ kỹ, anh đi bác sĩ anh đưa cái insurance, nó có cái tài giấy nhiều khi nó ký đây không phải là cái insurance, nó sẽ claim hoàn toàn nếu mà có chuyện gì mình phải liable cái chuyện đó đúng. Nhưng mà đối với một bác sĩ gia đình á, mà biết chuyện á, thì biết rằng cái phòng lab mình sẵn được thì đưa cho người ta làm gì. Tôi như anh á, tại vì cái này nó, ok, tôi như anh á, là anh nên tìm một luật sư, anh hiểu không? Nhưng mà tìm luật sư giống như tôi nói, nhiều khi luật sư mà chạc thành giờ đó thì anh cứ giữ đúng mấy giờ thì còn hơn mười mấy ngàn nữa. Do đó anh, đây là cái chuyện mà đối với tôi không phải là chuyện lớn, anh hiểu không? Do đó khi anh tìm một luật sư để giúp đỡ anh trong vấn đề này, để đưa cái vấn đề ra ánh sáng, thì nó thấy hay hơn. Nhiều khi anh liên hệ tới luật sư á, thì bên kia họ cũng nể là họ không muốn ra tòa chung, do đó họ bắt đầu giải quyết đối với anh. Nhưng mà thật sự ra khi đưa vô cho bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình phải biết và nhớ kỹ rằng gửi qua phòng lab á, là trước khi phòng lab làm cái gì đó là phải make sure insurance approve nó mới làm. Chứ tại vì lỡ người ta không có tiền trả làm sao, anh công nhận không? Anh đi bác sĩ, anh muốn mổ xẻ gì á, là insurance phải approve rồi người ta mới làm. Ok. Thì vấn đề này á, tôi thấy anh có cơ hội mướn luật sư và để đưa vấn đề ra tòa hay hơn. Ok nha.
Dạ, nhưng mà nếu mà theo chú, ví dụ như nếu mà mình không có follow tiếp cái case này, có khi nào nó đưa mình qua collection không chứ? Hay là best
nó sẽ đưa, dạ best credit nó đưa anh á. Ok.
Ok.
Nghĩa là hay là nhiều khi anh chờ cho tới, nhiều khi anh chờ cho tới nó cho anh đưa qua cái collection, rồi lúc đó anh work cũng được, anh muốn làm gì làm. Nhưng mà đối với tôi á, tôi sẽ bắt đầu á, gọi medical board là một complaint. Cái thứ hai á là tôi muốn luật sư để tôi làm trong vấn đề này. Ok nha.
Ok, ok, cảm ơn chú nhiều ha. Cảm ơn Hồ Sa ha.
Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh may mắn ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc xung quanh cuộc sống của mình ạ. Dạ vâng, Hoài Sa xin được mời chú Ẩn ạ.
À, nói Hoài Sa, chú chưa nghe lại.
Dạ vâng, dạ thưa chú, thì cũng có liên quan đến việc lúc nãy thì hồi sau trước đây cũng có đọc được một cái thông tin, đó là khi có một cô đó thì cũng khi mà đi vào lấy cái một cái làm cái test để mà gửi máu mình đi phòng lab đó, thì cô cũng bị trường hợp giống như cái anh vừa rồi, là khi đó cái bill trả về là tới mấy ngàn luôn, nhưng mà khi mà lên nói chuyện với bên bác sĩ thì người ta nói vẫn nói là bên insurance nó không có cover cái đó. Cho nên trước khi mà quý vị đến khám bệnh với lại bác sĩ thì người ta hay đưa những cái đơn quý vị điền đó, thì quý vị nếu có tiếng Việt thì tốt, thì quý vị đọc cho kỹ, và không á thì hãy nhờ con em của mình đọc. Và có nhiều khi trong cái khi mà quý vị đem đi xét nghiệm, gửi cái máu đi xét nghiệm hay gì đó, thì nó sẽ không cover trong cái bảo hiểm của quý vị, và điều đó rất là cẩn thận, vì có nhiều khi mình bị extra bill về tới mấy ngàn, nhưng mình rất là oan ức mà nhưng mà phải trả thôi, tại vì mình đọc không có kỹ cái policy của cái chỗ đó thôi quý vị. Dạ vâng, và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình.
Hello.
Dạ hello chị.
Dạ, dạ chào Hoàng Sa, chào tiến sĩ Trương Minh Ảnh ạ.
Dạ, dạ tôi chào chị.
Dạ chị ơi, trước khi dạ, chị bắt đầu thì chị có thể tắt cái radio của mình được không ạ? Vì nó rất là ồn ạ.
Tôi có một vấn đề. Dạ để tôi tắt cái radio.
Dạ dạ cảm ơn chị.
Hiện tôi đang ở City của Grand Ferry. Cái phía sau nhà tôi thì có ba cái hàng rào. Hàng rào bên phải, hàng rào bên trái, tức là đằng sau á, và một hàng rào đối diện. Thì tôi đã sửa một cái hàng rào bên phải rồi. Và hàng rào đối diện thì người ta hư, người ta sửa. Còn cái hàng rào bên tay trái á, thì cái anh chàng này, anh ấy sửa hai lần. Rồi đến lần thứ ba thì bão vừa rồi á, nó cái cơn gió nó mạnh, nó đổ xuống. Anh không nói gì hết, anh lên City of Grand Prairie, anh complain sao á, thì tụi City của Grand Prairie xuống dán cho tụi tôi một cái nốt là phải fix cái hàng rào đó. Thì vừa lúc đó thì tôi chạy ra, tôi nói cho họ biết rằng anh ta đã sửa rồi, và cái đó là nó responsibility tới anh ấy, thì người ta đã bỏ cái tờ giấy đó đi rồi. Nhưng mà một tháng sau, vừa tới vừa rồi storm xuống, nó đổ xuống, thì không biết tại sao City lại cho tụi tôi một cái giấy đó như vậy.
Khoan, chị nói tôi cũng hiểu. Cái hàng rào nó đã sửa. Khoan, chị nghe tôi hỏi. Cái hàng rào đã sửa rồi thì bây giờ hư là hư cái gì nữa?
Không, tức là có ba mặt. Ba mặt thì một mặt là tay phải, một mặt tay trái và một mặt đối diện. Thì cái mặt tay phải tôi đã sửa rồi. Còn cái mặt tay trái là của cái ông hàng xóm. Thì ông ấy đã sửa hai lần rồi, nhưng mà ông không có sửa đáng lẽ phải có cái trụ sắt. Thì khi có trụ sắt thì nó mới giữ được cái frame. Đằng này anh ấy chỉ có thay những cái thanh mà nó bị hư thôi. Do đó mà khi mà gió mạnh thì là cái hàng rào nó sập xuống. Thì lúc đầu nó sập thì anh ta sửa hai lần, mà chính anh ta đã nói với chúng tôi là cái hàng rào này tao sẽ fix. Mà không hiểu tại sao vừa rồi cái storm lớn.
Khoan, bây giờ chị ngừng đây, tôi hỏi anh câu này. Hàng rào chung với bên kia phải không?
Dạ, tức là hai nhà ngăn nhau đó.
Ok, nhưng mà tôi hỏi câu là tại sao ông kia phải sửa mà chị không sửa nữa?
Dạ không, tôi sửa một cái, tức là tụi tôi ngầm hiểu rằng một đứa thì sửa tay phải, đứa sửa tay trái, thì cũng như anh ta. Anh ta có ba cái nơi thì đối diện người ta sửa rồi. Cái bên tay trái người ta sửa rồi thì bên tay phải của anh ấy sửa, tức là cứ một nhà là cứ bên tay phải, xong rồi bên tay phải cũng như thế.
Tôi á, bây giờ chị nói, tôi nói cho chị nghe. Tôi là phó thị trưởng thành phố, và vấn đề mà vụ hàng rào đây á, đa số á, là ví dụ như hàng rào chị sập chị không làm á, thì cái code enforcement là nó dán tờ giấy. Nhưng mà dán tờ giấy đây không có nghĩa là chị phải, nghĩa là họ quan đến chị, nhưng mà khi họ cho chị tích cực rồi chị đi ra tòa municipal court của Ranbury, tức là chỗ đóng tích cực rồi đó, ra ngoài đó chống đối với họ. Lý do tại sao tôi phải sửa hàng rào này, đúng ra cái hàng rào đó hai bên share tiền với nhau, nhưng mà nếu mà bên kia đó người ta từ xưa giờ bỏ tiền thì đương nhiên cái hàng rào chị không được quyền đóng cái đinh vô đó, là hàng rào riêng của ta. Nhưng mà nếu hai nhà, chị ở nhà đó nó có ba mặt đối diện với nhau, ba mặt hai bên đều share tiền với nhau, đó là lịch sự. Còn bên kia nó không làm, chị không làm thì nó để cái đó trống vậy. Đối với đa số thành phố đây, tôi không biết Ranbury như thế nào, là nếu người ta chị không thể nào nói cái hàng rào đó ổng phải sửa, tôi không chịu trách nhiệm, cái câu đó không đúng.
Dạ không, tôi hai không người. Nói như vậy, tôi không nói như vậy, nhưng mà chính anh ta là tụi tôi sửa bên tay phải thì anh ta nói tao sẽ sửa bên tay trái, tức là cái nhà nó quay mặt ra.
Bây giờ chị liên hệ cái hàng rào kia, chị sửa bên tay phải là cái chuyện của chị, nhà ổng đâu có dính dáng gì cái hàng rào bên tay phải đâu.
Ok. Dạ.
Chị hiểu không? Do đó đó.
Tôi hiểu.
Do đó đó. Cái chuyện mà thằng đó không làm, chị ở vậy mà chị thấy khó chịu á, thì chị nên làm. Nhưng còn
tôi làm rồi, tôi làm rồi. Nhưng mà hắn ta không hề nói là hắn ta share với tôi hết. Đó.
Ok. Đó là tôi nói ở gặp cái thằng cà chết, nó không chịu share tiền. Nhưng mà đối với cái người lịch sự đó, hai bên nên share tiền với nhau thì lịch sự nhất. Hoặc là một bên bỏ công.
Vâng, tôi cũng nghĩ như tiến sĩ vậy đó. Tức là tôi cũng cố gắng, nhưng mà tại vì tôi tức là vì tôi không hiểu tại sao mà City of Grand Prairie lại chỉ dán cái nốt ở nhà tôi thôi, mà không dán cái nốt ở nhà nó. Mà cái
ông bây giờ chị lên ngay cả City Zoning á, chị complain. Nếu không được á, thì chị làm ơn á, chị lên gặp City Council của vùng chị complain lý do là, hoặc là...
Lúc đầu tôi cũng tính như vậy, nhưng mà thật tình là bây giờ là tụi tôi sửa xong rồi. Nói thật với tiến sĩ, nó không đáng bao nhiêu. Nói xin lỗi là $1,000.
Dạ, bây giờ không đáng bao nhiêu á. Chị nghe cái câu của tôi đi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Chị xui chị ở gặp cái người hàng xóm cà chớn.
Dạ, tôi cũng nghĩ như tiến sĩ là...
Vâng, vâng. Nếu mà không á, thì chỉ có cái bán nhà đó, mình kiếm cái vùng nào nó ngon là
lúc chút. Đầu thì tụi tôi cũng tức lắm, tụi tôi bảo thôi bán cái nhà này đi. Nhưng mà tôi nghĩ thôi kệ nó không biết điều thôi. Tụi tôi đã làm.
Dạ đúng rồi chị.
Rồi. Vâng.
Dạ,
tụi tôi thay bằng cái trụ sắt.
Thôi chị làm
nó
đi
rất
cho
là
nó
vững. Vâng. Nhưng mà tôi tức là bây giờ tôi hỏi như vậy là tụi City of Grand Prairie nó có đúng không hay là nó sai?
Dạ cái chuyện đó tôi không dám nói đúng hay sai. Bây giờ chỉ có cái chị cảm thấy rằng cái chuyện đó làm không đúng thì chị gọi City Manager, hiểu không? Chị lên, tôi yêu cầu có buổi gặp mặt với City Manager, tức là ông đã coi hết. Thì bắt đầu lên giảng nghĩa cái vấn đề đó.
Tôi có.
Hoặc là City Council thì mạnh hơn. Nhưng mà cái người đầu tiên chị nên gọi á là ông City Manager. Ok.
Cảm ơn.
Thôi bây giờ tôi nói chị nghe, bỏ mấy trăm bạc mình fix hàng rào mà mình đỡ tức, nhiều khi tức cái bệnh còn tốt tiền hơn. Ok chị không?
Mà tiến sĩ có biết không, nó còn cho tụi tôi trong 10 ngày phải sửa cái hàng rào đó.
Cho tôi thấy cái chuyện nó vô lý.
Tụi tôi mới lên, tôi lên cái city, lên cái chỗ mà code compliance. nó bảo bây giờ mày cần bao nhiêu ngày, thì thật tình là tụi tôi không có muốn bao co, tôi bảo mày cho tao một tháng.
Không, chị nói câu đó tôi không đồng ý. Dạ. Cái hàng rào là hai bên phải chịu trách nhiệm chứ không thể là nói chị phải sửa. Ok, chị lên, bây giờ tôi như chị á, ngày mai lên gặp City Manager yêu cầu tôi gọi điện thoại, ngay bây giờ chị gọi đi. Tôi yêu cầu có buổi hẹn với City Manager, tôi có chuyện hộp lên, ông nói câu, oh, I'm busy, gọi City Council chị.
Ok? Dạ, vâng.
Dạ, rồi.
Dạ, mặc dù là tụi tôi fix rồi, nhưng mà tụi tôi tức lắm, tại vì nó
không. Chị nói, nên là.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn tiến sĩ nhiều. Dạ,
thưa chị, cảm ơn chị.
Dạ vâng, thưa chú bạn cũng như là thưa quý vị thính giả, thì cũng liên quan đến cái vụ mà chú bạn lúc nãy vẫn nói đó là bà con xa không bằng láng giềng gần, phải không chú ạ? Thì
vâng.
Hà Sa cũng may mắn đó là khi Hà Sa ở bên cạnh là một người hàng xóm là ông Mỹ Trắng, ông rất là dễ thương, thì cũng có lần hàng rào của bên nhà Hà Sa bị rớt xuống, thì cũng là hàng rào chung đó, thì ông và con trai đó thì tự qua fix, qua sửa giùm nhà Hà Sa, và cũng cảm ơn rất là nhiều. Thì nhiều khi mình thấy nó rớt xuống, ok, thì cũng gia đình mình làm, nhà mình cũng sửa, lúc thì ổng làm, lúc thì mình làm, thì nó thêm
hoặc là người ta làm á, mình chia tiền hỏi how much is cost, you know. Vậy nó vui vẻ hơn, chứ còn đứng đây mà găng nhau. Ôi giời, mệt lắm.
Vui vẻ lắm. Và có tình cảm hơn là sống với nhau còn lâu dài hơn nữa. Dạ vâng, và thưa chú và cũng như là quý vị, thì chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ trong ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thì Hoài Sa cảm ơn chú Trung Minh Ẩn rất là nhiều đã dành thời gian cho quý thính giả trong ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì Hoài Sa cũng mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả ngày hôm nay ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả, ngày đẹp trời. Thôi gán nhịn người ta đi, mình đỡ bị bệnh tức và mình sống lâu hơn. Chúc các Hoài Sa, cảm ơn Hoài Sa và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đại ngàn.
Bye bye, gặp tuần sau. Gặp lại chú ở tuần tới Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì số phone của văn phòng chú Trung Minh Ẩn là 817-884-1693, 817-884-1693. Quý vị có thể gọi vào số phone này để được hướng dẫn hoặc là giải đáp những thắc mắc có liên quan đến cuộc sống trong nhà và ngoài ngõ của quý vị. Vâng, và quý vị vừa theo dõi chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phần tin thương mại để quý vị đến với chương trình Luật Pháp và Đời Sống cùng với luật sư Michael Cao. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng 1600 AM.